Tôn giả Đầu Đà hạnh đệ nhất. Ý nghĩa này rất trọng yếu. Đầu Đà giả phạn ngữ. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là đẩu tẩu hoặc đào thải. Đẩu tẩu là gì? Khi trên thân chúng ta có tro bụi, lắc mình tro bụi bèn rơi rớt. Vì thế cũng có nghĩa là đào thải. Dĩ thập nhị hạnh, đào thải trần lao phiền não. Mười hai hạnh ấy là khổ hạnh. Nói thật ra, tôn giả Đại Ca Diếp sanh trong gia đình phú quý, có địa vị rất cao trong xã hội, là con em nhà giàu sang. Nhưng tu khổ hạnh, đại diện cho những người tu khổ hạnh. Lúc diệt độ, Đức Phật cũng dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Tôn giả Ca Diếp là một tấm gương tốt. Mười hai hạnh, ở đây nói tới 12 hạnh của Ngài. Thứ nhất là trụ A Lan Nhã. A Lan Nhã là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là tịch tỉnh xứ. A là vua. Lan Nhã là nơi thanh tịnh, tức là nơi chẳng ồn ào, nơi chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, sẽ gọi là Lan Nhã. Vào thời cổ nói chung, tiếng kêu của động vật là âm thanh lớn nhất, vì nơi Phật hoạt động đều ở ngoài thành, Ngài chẳng trụ trong đô thị, luôn ở núi, rừng, bên bờ sông. Những nơi ấy đều là nơi Đức Phật thường du hóa. Do trong nông thôn xã hội nông nghiệp, nuôi gia súc, tiếng trâu kêu lớn nhất, Ngài lấy điều này làm tiêu chuẩn. Nơi các ngài ở, không nghe thấy tiếng trâu kêu trong thôn làng, cũng rất an tịnh. Lấy chuyện này làm tiêu chuẩn. Đó là trụ Lan Nhã. Thứ hai là thường hành khất thực. Đây là phương cách sinh hoạt của họ. Mỗi ngày ra ngoài khất thực. Thứ ba là thứ đề khất. Cách khất thực bình đẳng. Nhà này bố thí cúng dường quý vị một ít cơm, không nhất định là đầy một bát. Có người chỉ cúng dường chút ít, chẳng hạn cúng dường chừng một muỗng ít xị, chắc chắn chẳng đủ sang khất thực ở nhà thứ hai. Nhà thứ hai vẫn chưa đủ, đến nhà thứ ba, Đức Phật cho phép quý vị khất thực bảy nhà. Bảy nhà không đủ, chẳng thể đến nhà thứ tám. Đến nhà thứ tám là quý vị có tâm tham. Nếu một nhà, hai nhà đã đủ, quý vị chẳng thể đến nhà thứ ba. Đây là quy củ khất thực, phải tuân theo quy củ này. Khất thực theo thứ tự là bình đẳng. Thứ tư là nhật trung nhất thực. Mỗi ngày chỉ có một lần ra ngoài khất thực. Thứ năm là tiết lượng thực. Bởi lẽ Phật Pháp thật sự là bình đẳng. Khất thực trong Phật Pháp xin được một bát cơm, có phải là xin được bèn ăn ngay hay không? Vừa đi vừa ăn, trông không đẹp mắt. Chắc chắn người ta sẽ coi thường quý vị. Sau khi xin xong, trở về tăng đoàn, chẳng hạn như cùng tụ tập dưới cội cây, dồn cơm chung lại. Sau đó, chính mình cần bao nhiêu, bèn xớt lấy bấy nhiêu, ăn có chừng mực. Do vậy, đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói, nhất bát thiên gia phạn, chẳng phải là giả. Quý vị thấy, chúng thường trụ trong tăng đoàn, thường tùy chúng 1.255 người, kể thêm Thích Ca Mâu Ni Phật, thành 1.256 người. Thảy đều ra ngoài khất thực, đúng là cơm ngàn nhà. Khi trở về dồn chung một chỗ, lợi hòa đồng quân. Quý vị xin được bát cơm ngon, người kia xin được cơm dở hơn một chút, gộp chung lại. Thực hiện lợi hòa đồng quân là tăng đoàn lục hòa kính.